Kính thưa quý vị, Đài Loan và Hoa Kỳ ký kết một thỏa thuận thương mại được chính quyền Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Mỹ trở lại Trung Quốc sau hơn 3 năm đại dịch. Chuyến đi của tỷ phú Elon Musk thu hút nhiều chú ý. Nhóm các nước BRICS có tham vọng đối trọng với phương Tây, họp hội nghị chuẩn bị thượng đỉnh, tăng tốc xem xét quy chế kết nạp thành viên mới. Tổ chức Khí tượng Thế giới được mệnh danh là soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có tân giám đốc. Ứng cử viên người Trung Quốc bị loại. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hoa Kỳ siết chặt quan hệ với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một vùng lãnh thổ ly khai. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, một thỏa thuận thương mại đã được ký kết tại Washington giữa Viện Mỹ tại Đài Bắc và Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Loan, tức cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Đài Loan. Bắc Kinh ngay lập tức lên án mạnh mẽ, kêu gọi Hoa Kỳ xin trích. Không nhân danh thương mại gửi tín hiệu xấu đến các lực lượng chính trị muốn thúc đẩy Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập. Thỏa thuận thương mại Mỹ và Đài Bắc vừa ký kết có ý nghĩa thực chất như thế nào? Thỏa thuận nói trên là phần đầu của sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 được Mỹ Đài đàm phán từ tháng 6 năm ngoái. Với thỏa thuận nói trên, Hoa Kỳ và Đài Loan hướng đến đồng bộ hóa các biện pháp kiểm soát hải quan và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thỏa thuận vừa được ký không hẳn là một thỏa thuận tạo được bước đột phá ngay trước mắt về kinh tế. Giáo sư kinh tế Ngô Đại Nhậm thuộc National Central University khẳng định thỏa thuận này chủ yếu mang tính biểu tượng, không tác động đáng kể đến khối lượng trao đổi mậu dịch song phương Mỹ-Đài. Theo giáo sư Ngô, Đài Loan đã giao thương với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, bắt đầu với các hàng hóa được sản xuất vào những năm 1970 cho đến chip bán dẫn như hiện nay. Và mặc dù có một vài trục trặc trong những năm 1990 do các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, thương mại song phương về cơ bản vẫn diễn ra suôn sẻ.
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Đài ngày 1 tháng 6 mang thông điệp chính trị nhiều hơn. Chính quyền Đài Loan hoan hỉ coi thỏa thuận này không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới. Thỏa thuận thương mại song phương đầy đủ nhất từ năm 1979 đến nay có thể được coi là một bước tiến hướng đến một hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã ngụ ý nhắc đến trong tuyên bố hôm 1 tháng 6. Vào lúc Hoa Kỳ và Đài Loan chính thức thông báo về thỏa thuận song phương lịch sử, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp trong một phát biểu tại Quốc hội Đài Loan hôm 22 tháng 5 đã để ngỏ thông tin về các trao đổi diễn ra với Hoa Kỳ xung quanh khả năng Mỹ đặt Đài Loan dưới ô bảo vệ hạt nhân. Bất luận vấn đề răn đe hạt nhân ra sao, trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ đang hướng đến khẳng định rõ hơn quyết tâm bảo vệ Đài Loan chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Trong lúc quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng xung quanh hồ sơ Đài Loan và nhiều mâu thuẫn khác, giới kinh doanh đặc biệt chú ý đến chuyến đi trong tuần qua của nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Mỹ tới Trung Quốc, lần đầu tiên sau hơn 3 năm đại dịch. Chuyến thăm Trung Quốc 44 giờ của tỷ phú Elon Musk được hoan nghênh nhiệt liệt tại Trung Quốc. Quan hệ nồng ấm giữa Bắc Kinh và tỷ phú Mỹ dường như đang được Washington theo dõi sát với sự cảnh giác cao độ. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin cho biết cụ thể.
Elon Musk est un entrepreneur à succès et pour cela il est célébré aux États-Unis. Mais il pose un problème à Washington.
Elon Musk là một doanh nhân thành công, vì vậy ông được vinh danh tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ phú này cũng trở thành vấn đề với Washington. Elon Musk duy trì quan hệ với Trung Quốc trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đặc biệt xấu. Ví dụ như trong vấn đề Đài Loan và tình hình quan hệ song phương đã tồi tệ hơn kể từ vụ khinh khí cầu gián điệp bị bắn hạ sau khi bay qua không phận Mỹ. Từ nhiều tháng nay, chính quyền Mỹ khó lòng tái lập các liên lạc với Bắc Kinh. Tỷ phú Elon Musk thì ngược lại. Elon Musk đi máy bay riêng đến thủ đô Trung Quốc, chụp ảnh cười tươi với Ngoại trưởng Trung Quốc và đặc biệt là có nhiều hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xe hơi điện lớn nhất thế giới. Tập đoàn Trung Quốc Đẳng Tấn là một cổ đông của công ty điện Tesla và Elon Musk cho biết hân hạnh có quan hệ đối tác và tư vấn với công ty Trung Quốc. Nhà máy khổng lồ Tesla được xây dựng tại Thượng Hải. Sắp tới sẽ có một nhà máy chế tạo ắc quy. Các quan hệ giữa Tesla, Twitter và SpaceX là rất gần gũi. SpaceX cũng là công ty phụ trách việc phóng các phi thuyền Mỹ. Dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ quan sát ảnh hưởng Trung Quốc đối với các hoạt động của Elon Musk một cách dè chừng. Mùa thu năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thậm chí đã khẳng định quan hệ giữa Elon Musk và nước ngoài cần được xem xét kỹ lưỡng. Chuyến đi này của tỷ phú Musk chắc chắn cũng là như vậy.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngoài tỷ phú Elon Musk, Bắc Kinh cũng nhiệt liệt cổ vũ cho một hội nghị về kinh tế, đầu tư và Trung Quốc diễn ra 2 ngày giữa tuần qua tại Thượng Hải. Hội nghị với sự tham gia của khoảng 2.600 người từ 37 quốc gia do JP Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ chủ trì. Đây được coi là một cơ hội để giúp Trung Quốc tái thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chỉ số mua hàng công nghiệp PMI của Trung Quốc tụt giảm mạnh tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu sụt. Tuy nhiên, đối với giới doanh nhân Mỹ, vấn đề làm thế nào để xây dựng được quan hệ làm ăn ổn định với Trung Quốc khi chính quyền nước này không từ bỏ các hành xử bị cáo buộc là bắt chẹt về kinh tế vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Trong dịp hội nghị ở Thượng Hải hôm thứ Tư 31 tháng 5, giám đốc điều hành của JP Morgan Chase, ông James Dimon, đã chỉ trích đích danh hành xử sớm nắng chiều mưa của chính quyền Trung Quốc có thể gây tổn hại lớn đến niềm tin của giới đầu tư trong và ngoài nước. Trong tuần qua đã diễn ra một hội nghị đáng chú ý của nhóm 5 cường quốc đang trỗi dậy, tức nhóm BRICS, họp tại thành phố biển Cape ở Nam Phi trong 2 ngày 31 và 1 tháng 6. Một nội dung chủ yếu của hội nghị cấp ngoại trưởng BRICS là chuẩn bị quy chế cho việc kết nạp thành viên mới trong bối cảnh ít nhất 19 quốc gia có ý định gia nhập BRICS. Thông tin viên Romain Sanson tường trình từ Cap.
Les BRICS se savent courtisés par de nombreux pays qui voudraient les rejoindre.
Nắm nước BRICS biết là họ đang được nhiều quốc gia muốn gia nhập BRICS tìm cách chèo kéo. Tuy nhiên, câu lạc bộ khép kín của năm nước này hiện tại chưa đạt được đồng thuận về các tiêu chí kết nạp thành viên. Nam Phi muốn thúc đẩy hồ sơ này, như phát biểu của Ngoại trưởng Naledi Pandor. Chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục làm việc về chủ đề này. Ngay khi chúng ta có một văn bản sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi sẽ giới thiệu. Chúng tôi muốn hoàn tất công việc này trước khi các nguyên thủ gặp nhau vào tháng 8 tới. Đã có 19 quốc gia bày tỏ ý định tham gia BRICS và một số đã có đơn ứng cử chính thức như Ả Rập Xê Út hay Iran. Nếu như Ấn Độ đặt vấn đề mở rộng nhóm một cách thận trọng, Trung Quốc với Thứ trưởng Ngoại giao Mã Chiêu Húc mở rộng vòng tay. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, chúng tôi hoan hỉ trước việc ngày càng có nhiều nước khẳng định quyết tâm tham gia vào nhóm. Ngày họp thứ hai của hội nghị này mở cửa cho các quốc gia bạn hữu của nhóm BRICS tham gia. Khoảng một chục ngoại trưởng các nước được mời phát biểu. Có thể coi đây gần như là vòng sát hạch đối với các ứng cử viên.
Romain Chanson, au Cap RFI.
Hướng đến lập một đồng tiền chung của khối để chống lại ảnh hưởng của Mỹ là một nội dung chính khác tại hội nghị. Hãng tin Bloomberg cho hay, hôm 1 tháng 6, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, nhóm đang tìm các biện pháp để giúp các thành viên tránh trở thành nạn nhân do các biện pháp trừng phạt tài chính đơn phương. Ngụ ý để chỉ các trừng phạt của phương Tây chống Nga do Moscow đưa quân xâm lược Ukraine.
Nhân loại đang lâm nguy, biến đổi khí hậu do khí thải hâm nóng trái đất là nguyên nhân chính. Tình trạng hiểm nguy này đã được cộng đồng quốc tế chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, điều đáng sợ là tình trạng hết sức nguy ngập hiện nay không phải đã được các tác nhân kinh tế và chính trị chủ chốt coi là quan trọng. Cơ quan Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc hơn ai hết hiểu rõ tình hình này.
Cơ quan Khí tượng Thế giới được một số nhà quan sát gọi là soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Với mạng lưới hơn 230 vệ tinh, 10.000 trạm khí tượng trên bề mặt trái đất và cả 1.000 trạm trên độ cao, 7.000 tàu thuyền, 3.000 máy bay chuyên được sử dụng để đo lường thời tiết, khí hậu. Cơ quan Khí tượng Thế giới hiểu rõ những tác động kinh hoàng của biến đổi khí hậu đến đời sống con người, đặc biệt là đối với cư dân các quốc gia nghèo, thiếu phương tiện đối phó. Tổ chức quốc tế này, cùng với chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, là đồng sáng lập nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Hiện tại, cơ quan Khí tượng quốc tế vẫn là nơi đặt trụ sở của nhóm chuyên gia này. Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu là đồng giải thưởng Nobel Hòa bình 2007, là nơi chủ yếu cung cấp các báo cáo khoa học, làm chỗ dựa cho những chính sách về khí hậu của cộng đồng quốc tế. Kể từ năm tới 2024, lãnh đạo soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ là một phụ nữ người Argentina, bà Celeste Solo, phó giám đốc thứ nhất của định chế, đã đắc cử với 108 phiếu thuận và 37 phiếu chống, vượt xa đối thủ người Trung Quốc. Nhà khí tượng học Argentina cho biết bà rất xúc động trước sự ủng hộ bất ngờ nói trên. Lãnh đạo tân cử đặc biệt chú ý đến việc nhiều quốc gia chịu trách nhiệm chính về tình trạng biến đổi khí hậu hiện tại vẫn không nhìn nhận về trách nhiệm của mình. Bà cam kết sẽ hành động vì các quốc gia dễ tổn thương nhất do các hiện tượng thời tiết cực đoan mà biến đổi khí hậu đang làm cho trở nên dữ dội hơn.